Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Washington DC và Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, Pháp Luân Đại Pháp được chào đón nồng nhiệt tại lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick ở Washington DC. Cứ vào tháng 3 hàng năm, nhiều thành phố ở Hoa Kỳ lại tổ chức lễ diễu hành để kỷ niệm ngày hội truyền thống của Ireland, Ngày Thánh Patrick. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khu vực Washington DC mở rộng đã tham gia lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick được tổ chức hôm mùng 2 tháng 3 năm 2024 tại thành phố Alexandria thuộc tiểu bang Virginia. Họ trình diễn các bài công pháp trên chiếc xe diễu hành và các màn biểu diễn của đội chống lưng đã được ban tổ chức và người dân đón nhận nồng nhiệt. Thành phố Alexandria nằm bên bờ sông Potomac, cách Washington DC khoảng 10 km về phía nam. Lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick năm nay đánh dấu lần thứ 41 của sự kiện thường niên này. Chủ tịch ban tổ chức lễ diễu hành, bà Christine McLaren cho biết, nhiều nhóm dân tộc tham gia cuộc diễu hành và lễ kỷ niệm Ngày Thánh Patrick năm nay. Thành phố Alexandria chào đón các nhóm đến từ các nền văn hóa khác nhau. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là nhóm người Trung Quốc duy nhất trong lễ diễu hành. Bà nói, thật tuyệt vời khi có một đoàn xuất sắc như vậy tham gia cùng chúng tôi. Thực sự rất tuyệt vời. Hai học viên trình diễn các bài công pháp trên xe hoa và nhạc khúc Pháp Luân Đại Pháp Hảo do đội chống lưng diễn tấu đã mang lại bầu không khí vui tươi cho lễ hội. Khi đoàn diễu hành đi ngang qua khán đài chính, người dẫn chương trình đã giới thiệu họ. Pháp Luân Đại Pháp, chân thiện nhẫn. Cũng có một số người lần đầu tiên nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp hay cuộc bức hại. Sau khi ông Chris Zettler nghe một học viên nữ kể về trải nghiệm của bà khi bà bị bức hại vì đức tin của mình ở Trung Quốc, trong đó có việc bà bị kết án tù, ông đã gọi một số thành viên trong nhóm tham gia diễu hành của ông đến nghe. Họ nói rằng họ khâm phục sự can đảm của bà trong việc kiên định với đức tin, bất chấp cuộc bức hại. Khán giả đã vỗ tay tán thưởng các học viên trong suốt lễ diễu hành. Ông John Peters bày tỏ, thật tuyệt vời khi được gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở đây. Ông John cho biết, trước đây ông đã từng gặp các học viên trong các sự kiện ở thành phố New York. Ông nói, tôi thực sự ngưỡng mộ những việc họ làm dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản ở Trung Quốc. Tôi thông cảm với những học viên đang bị bức hại. Tôi hy vọng họ sẽ giành được tự do. Ông Tim Berner cùng con trai đến xem lễ diễu hành. Ông cho hay, ông đã nhìn thấy các học viên trong các hoạt động ở địa phương vào năm ngoái. Ông chia sẻ, đây là một môn tu luyện hoàn mỹ. Tôi nghĩ nó hoàn toàn hữu ích cho thân, tâm và tinh thần. Ông ca ngợi nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói, đây là bản tính của con người. Bà Rita đã đến xem lễ diễu hành cùng gia đình. Bà kể rằng trước đây bà đã từng gặp các học viên tại quảng trường National Mall ở Washington DC. Khi thấy các học viên tại lễ diễu hành, bà nhận một tờ thông tin và nói, tôi chưa biết gì về Pháp Luân Đại Pháp nên tôi muốn đọc tài liệu. Nhiều người lần đầu tiên nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp đã lấy tờ thông tin để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Tin tức thứ hai, triển lãm nghệ thuật chân thiện nhẫn tại Thổ Nhĩ Kỳ khiến người xem xúc động. Triển lãm quốc tế nghệ thuật chân thiện nhẫn đã được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Yunus Emre ở Bakırköy, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 16 đến ngày 25 tháng 2 năm 2024. Sau khi lắng nghe những câu chuyện đằng sau mỗi bức tranh, nữ diễn viên Janset bày tỏ, chúng ta đang chờ đợi Thượng Đế xuống cứu chúng ta. Chân thiện nhẫn thật tuyệt vời. Những bức tranh này rất đẹp. Cái ác dường như đang thắng thế, nhưng công lý rồi sẽ chiến thắng. Điều tốt lành sẽ đến một cách từ từ, lặng lẽ, cùng với sự thiện lương. Đôi khi cái ác dường như chiếm ưu thế hơn, nhưng thực ra không phải như vậy. Cô cũng nói, đây là thời điểm thích hợp để kể những câu chuyện có thật, Nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cô Aijin Menex, một giáo viên mầm non, nhận định, đây là một cuộc triển lãm ấn tượng. Tôi đã tìm hiểu về thiền định trong một thời gian dài và tôi được truyền cảm hứng khi ở đây. Tôi muốn trở thành một thành viên của gia đình này. Anh Kemal Dogulu, một nhà thiết kế thời trang, ca sĩ và giám đốc nghệ thuật, cho biết, triển lãm nghệ thuật này thể hiện cuộc xung đột giữa thiện và ác. Tất cả các tác phẩm phản ánh thực trạng ngày nay. Tôi thích phong cách kết hợp này của họ và chúng trông rất đẹp. Anh cho hay, anh thích nhất bức tranh công lý. Bức tranh cho thấy những kẻ hành ác sẽ bị chúng thần trừng phạt như thế nào. Một giáo viên Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ, ngay khi vừa bước vào phòng triển lãm, tôi đã cảm thấy tràn đầy năng lượng rồi. Cảm giác khi ở đây thật tuyệt. Một học viên nói cho ông biết việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại những người tốt như thế nào. Người giáo viên nhận định, cuộc bức hại này là một thử thách cho những tâm hồn cao đẹp. Vẻ đẹp từ bản chất khiến cho người đó có một tâm hồn vĩ đại. Với tinh thần như vậy, người đó sẽ có sức mạnh để đối mặt với thử thách này. Người đó có thể vượt qua khảo nghiệm này để đề cao cảnh giới của mình. Ông Sinan Keratus đã nghỉ hưu cho biết, đây là một cuộc triển lãm rất ý nghĩa. Ở Trung Quốc lúc nào cũng có bức hại. Còn vợ ông, bà Insi Keratus nói, tôi rất mong các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc sớm được tự do. Tôi ủng hộ những nỗ lực của các bạn trong việc phơi bày cuộc bức hại. Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp. Ông Asim Dogan từng sống tại Trung Quốc trong hơn 20 năm và hiện đang nghiên cứu các vấn đề về Trung Quốc. Ông nói với các học viên, những bức tranh này có ý nghĩa sâu sắc. Chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.